là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các trường học trên địa bàn thị trấn Yên.
Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 166 trường hợp tảo hôn.
Công an huyện Lục Yên xử phạt một trường hợp 7,5 triệu đồng do thông tin sai sự thật trên Facebook.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ có phản ánh những hệ lụy của việc thu gom, cầm cố sổ bảo hiểm xã hội hiện nay. Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các trường học trên địa bàn huyện Trấn Yên.
Đoàn công tác của tỉnh đã kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác dạy học, việc giãn cách trong dạy và học, việc thực hiện các biện pháp phòng chống COVID-19 tại trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở Trấn Yên, trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, trường Tiểu học và Trung học cơ sở Việt Thành. Qua kiểm tra, các trường cơ bản đã làm tốt công tác vệ sinh môi trường, tiến hành phun khử trùng môi trường, toàn bộ khuôn viên và các lớp học. Bố trí giáo viên phối hợp với nhân viên y tế trực tiếp đo thân nhiệt cho học sinh ngay tại cổng trường. Học sinh được chia ra thành nhiều phòng học, đảm bảo khoảng cách theo quy định và tất cả học sinh đều đeo khẩu trang. Các dãy lớp học đều bố trí đầy đủ nước rửa tay khô. Biểu dương những nỗ lực của nhà trường trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Văn Tiến cũng lưu ý các nhà trường không được chủ quan lơ là, tiếp tục quán triệt học sinh các biện pháp phòng dịch, đặc biệt không cho học sinh tập trung đông vào các giờ ra chơi, trong sân trường, trong lớp. Thực hiện đeo khẩu trang thường xuyên, từ nay đến ngày 29 tháng 4, duy trì giữ khoảng cách trong lớp học, bố trí đủ nước rửa tay cho học sinh, giáo viên, hàng ngày đo thân nhiệt, phối hợp với y tế kiểm tra thường xuyên đảm bảo sức khỏe cho giáo viên và học sinh.
Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao, trên địa bàn huyện Mù Cang Chải đã xuất hiện mưa đá, sấm sét khiến một người tử vong do bị sét đánh, 6 người bị thương, 81 ngôi nhà bị tốc mái, gần 160 hecta ngô xuân hè bị gãy đổ và 1,5 hecta cây đào mận bị rụng khoảng 30 tấn quả, 100 hecta cây sơn tra bị ảnh hưởng, thiệt hại khoảng 130 tấn quả, 150 hecta hoa hồng bị dập cành, gãy ngọn, ước thiệt hại hơn 2,5 tỷ đồng. Ngay sau khi xảy ra thiên tai, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện Mù Cang Chải đã chỉ đạo các lực lượng giúp người dân khắc phục thiên tai, đồng thời thăm hỏi động viên các gia đình bị thiệt hại, nhất là hộ có người chết.
Nhằm thúc đẩy phát triển du lịch, những năm qua huyện Mù Cang Chải đã tập trung vào các loại hình du lịch gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc. Đến nay huyện đã hình thành được các khu du lịch trọng điểm. Đặc biệt những năm gần đây, quy mô hình thức tổ chức các hoạt động văn hóa du lịch ngày càng được mở rộng, độc đáo, tạo điểm nhấn đặc trưng. Như du lịch mùa nước đổ, lễ hội khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang gắn với festival dù lượn bay trên mùa vàng, bay trên mùa nước đổ. Thời gian gần đây, một bộ phận người dân Mù Cang Chải cũng đã biết đầu tư làm du lịch cộng đồng, phát triển kinh tế từ du lịch, tạo ra thu nhập ổn định, mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế. Mỗi năm huyện Mù Cang Chải đón khoảng 100.000 lượt khách, riêng năm 2019 Mù Cang Chải đã đón khoảng 250.000 lượt khách, trong đó có khoảng 30.000 lượt khách quốc tế. Doanh thu từ du lịch đạt gần 100 tỷ đồng, tăng gấp 3,8 lần so với năm 2015. Hiện toàn tỉnh có 89 nhà nghỉ, homestay, gần 100 nhà hàng, quán ăn, phục vụ khoảng 2.500 lượt khách mỗi ngày.
Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 166 trường hợp tảo hôn, trong đó 96 trường hợp ở huyện Trạm Tấu, 36 trường hợp ở huyện Mù Cang Chải, 22 trường hợp ở huyện Văn Chấn, còn lại là ở huyện Văn Yên và Lục Yên, chủ yếu là ở đồng bào dân tộc Mông và dân tộc Dao. Việc kết hôn sớm, mang thai và sinh đẻ trong lứa tuổi vị thành niên sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe bà mẹ, sự phát triển của thai nhi và trẻ sơ sinh. Đây là nguyên nhân làm gia tăng tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em, tăng tỷ lệ tử vong ở trẻ em dưới 1 tuổi và dưới 5 tuổi, tăng tỷ lệ tử vong của bà mẹ liên quan đến thai sản. Để giảm thiểu tình trạng tảo hôn, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, cung cấp thông tin, kiến thức pháp luật về hôn nhân và gia đình trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và trong trường học phù hợp với các bản sắc văn hóa, giới tính và lứa tuổi. Đồng thời nâng cao vai trò lãnh đạo, kiểm tra giám sát của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và phát huy vai trò của các hội đoàn thể, người có uy tín, tiếp tục duy trì hoạt động mô hình tại hai xã Lâm Giang, huyện Văn Yên và xã Phúc Lợi, huyện Lục Yên, đồng thời nhân rộng mô hình ra các địa phương khác.
Thông tin đáng chú ý đó là từ 6 giờ 30 phút đến 15 giờ 30 phút ngày mai 25 tháng 4, công ty cổ phần cấp nước và xây dựng Yên Bái sẽ tạm ngừng cấp nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố Yên Bái và thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Nguyên nhân là Điện lực Yên Bình tạm ngừng cắt điện để cải tạo lưới điện.
Vì vậy, khi ngừng cấp điện, công suất nhà máy không có khả năng bù lượng nước thiếu hụt do mất điện, do vậy không đủ áp lực nước cho khách hàng. Để đảm bảo có đủ nước phục vụ cho sinh hoạt, người dân cần chủ động trong việc sử dụng, đồng thời có kế hoạch tích trữ nước máy hiệu quả và tiết kiệm, tránh tình trạng thiếu nước làm đảo lộn cuộc sống sinh hoạt của gia đình.
Thưa quý vị và các bạn, như vậy đã 5 ngày liên tiếp Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19. Tuy nhiên, không vì thế mà chúng ta chủ quan, bởi tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp. Chính vì vậy, những ngày này, trại tạm giam công an tỉnh đã áp dụng đồng bộ các biện pháp để phòng chống dịch hiệu quả. Định kỳ một tuần một lần, các cán bộ y tế lại tiến hành phun thuốc khử trùng toàn bộ khu vực trại tạm giam công an tỉnh Yên Bái. Với trên 200 phạm nhân đang giam giữ cải tạo tập trung tại đây, nên trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, trại tạm giam công an tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt để giảm thiểu đến mức thấp nhất sự lây lan của dịch bệnh. Trung tá Hoàng Hải Dương, Phó Giám thị, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 trại tạm giam công an tỉnh cho biết.
Tuyên truyền cho toàn thể cán bộ chiến sĩ trong đơn vị cũng như người bị tạm giữ tạm giam về tình hình dịch bệnh COVID với nhiều hình thức, tiến hành phun thuốc khử trùng toàn doanh trại và chúng tôi tăng cường kiểm tra sức khỏe cho cán bộ sĩ và người bị tạm giữ tạm giam, đặc biệt lưu ý những trường hợp có tiền sử về bệnh hô hấp, kiểm tra chặt chẽ cái việc vào đơn vị, phương tiện ra vào đơn vị và con người ra vào đơn vị.
Một trong những yếu tố tiên quyết được ban giám thị trại tạm giam công an tỉnh Yên Bái đặt ra đó là phải cách ly tuyệt đối các nguồn có nguy cơ lây truyền dịch bệnh. Do đó, đối với các phạm nhân mới nhập trại, thậm chí ngay cả các cán bộ chiến sĩ đi công tác hay di chuyển ra ngoài địa bàn tỉnh, trở về đều phải được thăm khám và khai báo y tế trước khi vào trại tạm giam. Việc thăm gặp phạm nhân thời điểm này cũng hoàn toàn bị cấm. Thượng úy bác sĩ Đỗ Đình Lưu, tổ trưởng tổ y tế trại tạm giam công an tỉnh trao đổi thêm như sau.
Đối với những trường hợp mà mới đến thì sẽ tiến hành cho khai báo y tế và kiểm tra thân nhiệt. Sau kiểm tra y tế khi có nghi ngờ thì từ vùng dịch đi qua vùng dịch hoặc từ vùng dịch đến thì tiến hành cách ly tại bệnh xá 14 ngày, sau đó mới chuyển đến khu giam giữ để tiến hành giam giữ.
Là nơi giam giữ nhiều phạm nhân thuộc các thành phần, lứa tuổi, trình độ nhận thức, dân tộc khác nhau. Chính vì vậy, để công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 có hiệu quả, ban giám thị trại tạm giam công an tỉnh Yên Bái cũng đã có nhiều biện pháp sáng tạo. Thiếu tá Hoàng Đình Bằng, Phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 trại tạm giam công an tỉnh cho biết.
Trại tạm giam đã tiến hành ghi âm các tiếng dân tộc Mông và tiếng Giao để cho người bị tạm giữ tạm giam dễ hiểu và để thực hiện tốt các biện pháp trong công tác phòng tự phòng chống để không cho dịch bệnh xảy ra tại đơn vị. Ngoài ra thì cán bộ quản giáo trực tiếp quản lý người bị tạm giữ tạm giam phạm nhân ấy thì tổ chức các hoạt động giáo dục rồi cho phạm nhân rồi phổ biến các tình hình về dịch bệnh để cho người bị tạm giữ tạm giam phạm nhân chủ động các biện pháp phòng ngừa để không để dịch bệnh xảy ra tại đơn vị.
Với tinh thần chống dịch như chống giặc, cùng với việc triển khai nhiều biện pháp sáng tạo, tập thể cán bộ chiến sĩ trại tạm giam công an tỉnh Yên Bái cùng toàn lực lượng quân nhân dân góp phần từng bước ngăn chặn, đẩy lùi và chiến thắng dịch bệnh COVID-19.
Qua nắm bắt tình hình trên mạng xã hội Facebook, công an huyện Lục Yên phát hiện một tài khoản đăng tải bài viết xúc phạm uy tín của ngành công an. Qua xác minh, công an huyện Lục Yên đã tìm ra chủ sở hữu tài khoản Facebook là chị Hoàng Thị Hát, có hộ khẩu thường trú tại thôn 8, xã Mường Lai, huyện Lục Yên và mới về công an huyện Lục Yên làm việc. Sau khi làm việc với cơ quan công an, chị Hát đã thừa nhận hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của tổ chức trên mạng xã hội Facebook làm ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch COVID-19 và uy tín của lực lượng công an. Công an huyện Lục Yên đã tham mưu với công an tỉnh Yên Bái ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Hoàng Thị Hát về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức trên mạng xã hội với số tiền 7,5 triệu đồng.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, tính đến nay, số ca nhiễm COVID-19 trên toàn thế giới đã vượt mốc 2,7 triệu người, trong đó hơn 190.000 người tử vong. Mỹ vẫn là nước có nhiều người nhiễm nhất với gần 879.000 người. Ngày 23 tháng 4, Hạ viện Mỹ đã thông qua một gói cứu trợ các doanh nghiệp nhỏ và bệnh viện lên đến 484 tỷ đô la Mỹ nhằm giảm thiểu tác động của đại dịch COVID-19 và tăng cường thực hiện các xét nghiệm. Dự luật này bao gồm ngân sách bổ sung 310 tỷ đô la Mỹ cho chương trình bảo vệ tiền lương, trong đó có 60 tỷ đô la dành riêng cho ngân hàng công cộng, 75 tỷ đô dành cho bệnh viện, 25 tỷ đô dành cho việc xét nghiệm và 60 tỷ đô cho các khoản vay và trợ cấp thảm họa khẩn cấp. Việc cho các doanh nghiệp vay sẽ giúp họ trả lương cho 26 triệu người mất việc làm trong năm tuần qua, trong khi việc mở rộng xét nghiệm là yếu tố quan trọng trong quyết định việc mở lại nền kinh tế. Gói cứu trợ mới nâng tổng chi phí hỗ trợ của Mỹ trong cuộc khủng hoảng đại dịch COVID-19 lên gần 3.000 tỷ đô la Mỹ. Ngay sau khi được thông qua, dự luật sẽ được chuyển đến Nhà Trắng để Tổng thống Trump ký thành luật. Nhằm ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 lây lan trong cộng đồng, một số nước Đông Nam Á đã áp đặt thêm các biện pháp thắt chặt kiểm soát bệnh dịch và hạn chế người dân đi lại. Từ ngày 24 tháng 4, Indo bắt đầu áp dụng quy định cấm đi lại ở những khu vực xuất hiện trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2. Theo phát ngôn viên Bộ Giao thông Indonesia, tất cả các phương tiện giao thông đều phải dừng hoạt động cho tới ngày 1 tháng 6. Ngày 23 tháng 4, chính phủ Philippines quyết định gia hạn lệnh phong tỏa tại thủ đô Manila và một số khu vực ít nhất trong ngày 15 tháng 5 trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19. Tuy nhiên, các khu vực có nguy cơ lây nhiễm thấp trong nước sẽ dần được nới lỏng giãn cách xã hội. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Thủ tướng Malaysia Asin đã quyết định kéo dài lệnh hạn chế di chuyển lần thứ 3 tới ngày 12 tháng 5. Trong thời gian thực hiện lệnh hạn chế di chuyển, các ngành kinh doanh và dịch vụ không thiết yếu ở Malaysia đều bị đóng cửa, người dân phải ở trong nhà và chỉ được ra ngoài mua nhu yếu phẩm trong vòng bán kính 10 km. Ngày 24 tháng 4, Bộ Y tế Nhật Bản thông báo ghi nhận thêm 436 ca mắc COVID mới, nâng tổng số người nhiễm lên hơn 12.400 người, trong đó có 324 người đã tử vong sau khi có thêm 25 người chết trong 24 giờ qua. Chính phủ Nhật Bản vẫn tiếp tục kêu gọi người dân không ra khỏi nhà trong dịp nghỉ lễ tuần lễ vàng sắp tới, đồng thời áp đặt thêm các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh lây mạnh trong cộng đồng. Ngày 23 tháng 4, chính quyền thành phố Tokyo tổ chức họp báo kêu gọi người dân chỉ đi ra ngoài mua hàng hóa 3 ngày một lần để tránh tập trung đông người cho các siêu thị và trung tâm mua sắm. Chính quyền Tokyo cũng tuyên bố sẽ thưởng tiền cho các khách sạn đóng cửa để phòng dịch. Ngoài ra, Tokyo cũng kêu gọi các siêu thị, cửa hàng, trung tâm mua sắm quy định thời gian mua sắm không tập trung đông người và đưa ra định mức mua hàng cũng như thiết lập thời gian mua sắm dành cho người già, người tàn tật và phụ nữ mang thai. Tuần lễ vàng của Nhật Bản kéo dài từ cuối tháng 4 sang đầu tháng 5. Trong thời gian này, chính quyền Tokyo kêu gọi người dân không ra khỏi nhà và yêu cầu các doanh nghiệp và công ty cho nhân viên nghỉ lễ kéo dài 12 ngày, sau đó tổ chức làm việc trực tuyến hoặc cắt ngắn thời gian làm việc trực tiếp. Theo chính quyền Tokyo, tuần lễ vàng năm nay là tuần lễ ở nhà, chính vì vậy người dân không nên đi du lịch hay dã ngoại, đặc biệt là không di chuyển sang các tỉnh khác. Cũng trong ngày 23 tháng 4, Bộ Y tế Nhật Bản thông báo ghi nhận thêm 43 ca nhiễm COVID-19 mới trên du thuyền Costa Atlantica của Italia đang neo đậu ở cảng Nagasaki, nâng tổng số người mắc trên du thuyền này lên 91 trường hợp. Ngày 23 tháng 4, Cố vấn Khoa học và Công nghệ của Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã công bố một nghiên cứu mới về tác động của sức nóng, độ ẩm và ánh sáng đối với virus SARS-CoV-2. Theo William, nghiên cứu mới nhất cho thấy lượng virus giảm một nửa trong 18 giờ trong điều kiện nhiệt độ từ 21 đến 24 độ và độ ẩm 20% trên các bề mặt như tay nắm cửa và thép không gỉ và giảm một nửa trong không khí trong vòng 1 giờ. Tổng thống Mỹ đã cho rằng nghiên cứu mới nhất sẽ mở ra hy vọng về khả năng đại dịch COVID-19 có thể được ngăn chặn vào mùa hè khi nhiệt độ và độ ẩm cao. Tuy nhiên, đây là một nghiên cứu vẫn chưa có sự kiểm chứng rộng rãi. Trên thực tế, tại những nước có nhiệt độ cao và đang trong giai đoạn đầu hè như Singapore hay Australia, số ca lây nhiễm vẫn tăng cao. Phát biểu trước Quốc hội Đức ngày 23 tháng 4, Thủ tướng Merkel cho rằng vai trò của Tổ chức Y tế Thế giới là không thể bỏ qua trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 trên toàn thế giới. Đây không phải là lần đầu tiên người đứng đầu chính phủ Đức đưa ra tuyên bố ủng hộ WHO. Hôm 14 tháng 4, sau khi Tổng thống Trump ra quyết định tạm ngừng khoản đóng góp tài chính cho WHO, Đức cũng như nhiều nước châu Âu khác đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ và xem đây là một hành động bất hợp lý và tự làm hại chính mình. Tiếp đó, trong cuộc họp trực tuyến của các nguyên thủ G7 vào tuần trước, bà Merkel cùng nhiều nhà lãnh đạo châu Âu đã phản đối đề xuất của Mỹ lên WHO. Liên quan đến diễn biến dịch COVID-19 tại Đức, Thủ tướng Merkel cũng lên tiếng cảnh báo người dân Đức rằng, bất chấp các kết quả khả quan đạt được cho đến nay trong cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19 tại Đức, nước này vẫn chỉ mới ở trong giai đoạn của cuộc chiến. Vì thế, việc các bang của Đức sớm gỡ bỏ các biện pháp giãn cách xã hội là vô cùng rủi ro. Tính đến hết ngày 23 tháng 4, nước Đức đã có hơn 153.000 người nhiễm COVID-19 và hơn 5.500 ca tử vong. Chính phủ Đức đã bật đèn xanh cho việc tiến hành thử nghiệm vaccine ngừa COVID-19 từ cuối tháng 4 năm 2020.
Thưa quý vị và các bạn, sổ bảo hiểm xã hội được coi là tài sản đặc biệt thiết thực của người lao động, là của để dành cho tuổi già. Thế nhưng lợi dụng thời điểm mùa dịch bệnh COVID-19 khiến đời sống của một bộ phận người lao động gặp khó khăn, nhiều đối tượng công khai mời chào thu mua, cầm cố sổ bảo hiểm xã hội nhằm trục lợi. Tại tỉnh Yên Bái chưa có tình trạng thu gom mua sổ bảo hiểm xã hội, nhưng người lao động nên cảnh giác với các thủ đoạn này, phản ánh của phóng viên thời sự.
Thời gian qua, trước tình trạng trên mạng xã hội xuất hiện trang Facebook thu gom mua sổ bảo hiểm xã hội, đội giao thông và dịch vụ huyện Trấn Yên đã tuyên truyền cho người lao động nắm được Đây là hành vi vi phạm pháp luật nhằm trục lợi của người lao động. Hiện nay, đội có 40 lao động, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19, song đơn vị vẫn nỗ lực đảm bảo đời sống cho người lao động.
Ông Nguyễn Quốc Đoàn, đội trưởng đội giao thông và dịch vụ huyện Trấn Yên cho biết.
Chúng tôi đã tuyên truyền cho tất cả cán bộ, viên chức, nhân viên và người lao động không được, đây là cái lợi ích chính của mình để đảm bảo cuộc sống sau này. Khi phát hiện ra có phát hiện mà trường hợp thì chúng tôi sẽ báo với cơ quan chức năng để có phương án giải quyết, đặc biệt là báo trực tiếp với chỗ Bảo hiểm xã hội huyện để giải quyết các vấn đề phát sinh đã xảy ra.
Công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Vina KNF thuộc tập đoàn KNF Hàn Quốc ở thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên có 100% vốn nước ngoài với công suất 16 triệu sản phẩm một năm. Hiện công ty có trên 1.000 công nhân, lao động bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, song công ty vẫn duy trì việc làm ổn định cho người lao động, đồng thời tuyên truyền khuyến cáo người lao động về mục đích mua, thu gom sổ bảo hiểm xã hội nhằm trục lợi vi phạm pháp luật.
Ông Phạm Ngọc Mai, quản lý nhân sự công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Vina KNF thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên nói.
Trước những thông tin trên đài báo TV thì công ty chúng tôi, đặc biệt những người quản lý đã nắm rất chắc vấn đề này rồi. Và tiếp theo đó chúng tôi về đã làm những thông báo để tuyên truyền cho cán bộ nhân viên trong công ty là không nên làm việc đó, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái lợi nhuận, cái lợi ích của mình sau này, và đồng thời sẽ góp phần vào cái phá hủy, cái làm ảnh hưởng lớn đến cái quỹ bảo hiểm của nhà nước. Cái thời gian đóng bảo hiểm dù dài hay ngắn ảnh hưởng về sau này. Thế còn là mình đã bỏ ra như thế, mình đóng và mình bán đi thì cũng giống như người ta bán lúa non, tức là không bao giờ được thu lại được cao, mà lợi nhuận chủ yếu là do dành cho người mua. Việc này thì chúng tôi sẽ làm thông báo và thông báo lên loa và thời gian tại các bản thông báo để cho công nhân nắm được.
Bảo hiểm xã hội huyện Trấn Yên hiện đang quản lý 4.252 người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và gần 2.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Trước tình trạng thu gom mua sổ bảo hiểm xã hội, huyện đã tăng cường tuyên truyền nhằm ngăn chặn hành vi bảo vệ quyền lợi của người lao động.
Ông Trần Văn Hải, giám đốc bảo hiểm xã hội huyện Trấn Yên nói.
Tuyên truyền sâu rộng cái chính sách bảo hiểm xã hội và quyền lợi của người lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội, đồng thời là khuyến cáo người lao động không nên hoang mang và tham gia mua bán sổ bảo hiểm xã hội. Về phía cơ quan bảo hiểm xã hội huyện Trấn Yên thì cũng đã thực hiện là không nhận những cái hồ sơ giải quyết chế độ một lần của người lao động khi mà ủy quyền cho người khác không có lý do chính đáng, trừ trường hợp đặc biệt là những cái đối tượng mà đang ốm đau ở điều trị tại cơ sở khám chữa bệnh, hoặc là người bị tai nạn đang điều trị tại cơ sở khám chữa bệnh thì phải có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh về tình trạng sức khỏe của đối tượng, của người ủy quyền thì chúng tôi mới giải quyết, tránh cái tình trạng là lạm dụng bảo vệ cái quyền lợi chính đáng của người lao động.
Thực hiện công văn của Văn phòng Chính phủ nhằm ngăn chặn trục lợi sổ bảo hiểm xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tuyên truyền, cảnh báo tới doanh nghiệp, người lao động và nhân dân về hành vi thu gom, mua sổ bảo hiểm xã hội nhằm trục lợi, vi phạm các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. Bảo hiểm xã hội tỉnh đã chỉ đạo bảo hiểm xã hội các huyện, thị và thành phố tăng cường rà soát, phối hợp với các sở ban ngành đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội để nâng cao nhận thức của người lao động về quyền lợi hưởng chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước, đồng thời khuyến cáo đến người lao động không để bị lôi kéo xúi dục bán sổ bảo hiểm xã hội, kịp thời phát hiện tố giác hành vi vi phạm. Hiện nay trên địa bàn tỉnh chưa có tình trạng mua bán sổ bảo hiểm xã hội, sau mọi người cần phải cảnh giác trước những thủ đoạn này.
Ông Phạm Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái khuyến cáo như sau.
Thì qua theo dõi hiện nay là chưa phát hiện cái hành vi mua bán sổ và thu gom sổ bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên thì để chủ động trong việc này thì Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã phối hợp với lại các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở ban ngành và tổ chức tuyên truyền đến các doanh nghiệp, người lao động và nhân dân hiểu biết được cái hành vi mà mua bán thu gom sổ bảo hiểm xã hội là hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến quyền lợi người lao động.
Đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến đời sống của người lao động phải ngừng việc. Thời gian qua, chính phủ và tỉnh đã có chính sách kịp thời nhằm giúp người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID với bớt khó khăn ổn định cuộc sống. Vì vậy, người lao động không nên bán sổ bảo hiểm xã hội, để khi hết tuổi lao động sẽ có lương hưu hàng tháng, không phải phụ thuộc vào con cháu, không tạo gánh nặng cho xã hội.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, tối ngày 23 tháng 4, Liên đoàn bóng đá châu Âu đã tổ chức cuộc họp trực tuyến với 55 liên đoàn bóng đá quốc gia thành viên để bàn phương án kết thúc mùa giải 2019-2020 trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp. Theo đó, các giải vô địch quốc gia có thể hủy bỏ tùy tình hình cụ thể, nhưng khả năng những đội bóng nước này bị UEFA cấm dự hai cúp châu Âu mùa tới hoàn toàn có thể xảy ra. UEFA khuyến cáo các quốc gia phải làm mọi cách để kết thúc mùa giải 2019-2020 còn dang dở hoặc đối mặt với việc các câu lạc bộ trong nước sẽ mất quyền tham dự Champions League và Europa League. Chelsea không theo đuổi Jadon Sancho nữa mà tập trung vào phương án kinh tế hơn nhiều là Philippe Coutinho. Sau những màn trình diễn thuyết phục dưới màu áo của Dortmund, Jadon Sancho trở thành mục tiêu săn đuổi của hàng loạt đội bóng lớn ở châu Âu, trong đó có Chelsea. Tài năng trẻ sinh năm 2000 được cho là rất đúng gu của huấn luyện viên Frank Lampard khi vừa trẻ trung tài năng lại mang quốc tịch Anh. Tuy nhiên, giá của Jadon Sancho luôn là một trở ngại với The Blue bởi Dortmund không bao giờ chịu bán anh dưới 100 triệu bảng. Sau khi có Frenkie de Jong vào mùa hè 2019, Barca tiếp tục tỏ rõ tham vọng chi đậm để nâng cấp và trẻ hóa hàng tiền vệ. Trong đó, Barca quyết định có được thần đồng bóng đá Italia Sandro Tonali bằng lời đề nghị khiến Brescia không thể từ chối. Được định giá ít nhất 50 triệu euro, Tonali đang làm mục tiêu săn đuổi của hàng loạt ông lớn như Juventus, Inter, MU hay Arsenal. Tuy nhiên, Barca sẵn sàng trả 60 triệu euro tiền mặt cho Brescia kèm hai cầu thủ trẻ ở hai vị trí hậu vệ cánh và trung vệ có tổng giá trị hơn 20 triệu euro. Tổng giá trị thương vụ có thể lên tới hơn 80 triệu euro, vượt xa mọi lời đề nghị trước đó của Juve, Inter hay MU. Barca coi Tonali như là người kế thừa vai trò của Iniesta tại đội chủ sân Nou Camp. Tiếp theo là chùm tin vắn chuyển nhượng. Chelsea đang thương lượng với AC Milan để có được sự trao đổi giữa Kepa lấy Donnarumma. Mặc dù đang sở hữu thủ môn đắt giá nhất thế giới hiện tại là Kepa, nhưng huấn luyện viên Lampard lại không tin tưởng thủ thành người Tây Ban Nha và đây là lý do ông muốn đẩy cựu thủ môn Atletico Madrid ra đi. Arsenal đang cạnh tranh quyết liệt để giành chữ ký của hậu vệ Christopher Anger từ Celtic. Cầu thủ 24 tuổi người Na Uy nổi bật với chiều cao lên tới 1m96, hiện đang là trụ cột ở hàng phòng ngự Celtic. Anger hứa hẹn sẽ giúp pháo thủ nâng cao khả năng phòng ngự. Cầu thủ này hiện cũng đang nằm trong tầm ngắm của Leicester City. Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 24 ngày 25 tháng 4 năm 2020. Khu vực phía Tây nhiều mây, có mưa mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, trưa chiều hứng nắng, gió Tây Bắc cấp 2, trời rét, vùng cao đêm và sáng rét đậm. Nhiệt độ cao nhất 19-21 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 17-19 độ. Nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 13-15 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, trưa chiều hứng nắng, gió Tây Bắc cấp 2, trời rét. Nhiệt độ cao nhất 19-21 độ, nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, trưa chiều hứng nắng, gió Tây Bắc cấp 2, trời rét. Nhiệt độ cao nhất 20-21 độ, nhiệt độ thấp nhất 14-15 độ. Phần cuối chương trình hôm nay là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái thông báo tuyển sinh năm học 2020-2021. Trường đạt chất lượng kiểm định cấp độ 3, là một trong 40 trường được đầu tư trọng điểm thành trường chất lượng cao trong cả nước. Năm 2020-2021, nhà trường tuyển sinh như sau. Hình thức tuyển sinh, xét tuyển, hệ cao đẳng, 275 chỉ tiêu. Đối tượng tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông. Hệ trung cấp, 575 chỉ tiêu. Đối tượng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương. Liên kết đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học. Đào tạo lái xe ô tô hạng B2, C. Hợp đồng đào tạo hệ sơ cấp, nâng bậc thợ, nghiệp vụ sư phạm dạy nghề. Quyền lợi người học. Học tập rèn luyện theo chương trình đào tạo mới nhất được phê duyệt theo luật giáo dục nghề nghiệp và theo hợp đồng đào tạo đã ký giao kết với nhà trường. Học tập và rèn luyện trong môi trường đào tạo chuyên nghiệp. Cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, hệ thống ký túc xá chất lượng, chi phí thấp. Đội ngũ giảng viên, chuyên viên giàu kinh nghiệm. Được hưởng các chính sách đối với người học nghề theo quy định của pháp luật. Học sinh sinh viên sau khi tốt nghiệp được hỗ trợ tư vấn giới thiệu việc làm đúng ngành nghề đào tạo tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Nhà trường kết nối hợp tác với các công ty xuất khẩu lao động uy tín trong và ngoài tỉnh được Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái cấp phép để hỗ trợ tư vấn, giới thiệu cho học sinh, sinh viên, người lao động có nhu cầu đi xuất khẩu lao động tại các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan. Người lao động chưa có nghề sẽ được đào tạo trình độ sơ cấp nghề, văn hóa và ngôn ngữ của nước đi xuất khẩu lao động tại trường. Giữa trường Cao đẳng nghề Yên Bái với công ty trách nhiệm hữu hạn LG Electronics Việt Nam Hải Phòng đã ký biên bản ghi nhớ về việc tuyển sinh, phối hợp đào tạo và tuyển dụng lớp cao đẳng điện tử công nghiệp năm học 2020. Đối tượng tuyển sinh là các bạn đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên. Chế độ được hưởng, sinh viên được hỗ trợ kinh phí đào tạo toàn khóa và nhận học bổng 6 triệu đồng. Sinh viên được trải nghiệm thực tập tại công ty trong nước và công ty tại Hàn Quốc. Sau khi tốt nghiệp được tuyển dụng đi làm ngay tại công ty trách nhiệm hữu hạn LG Electronics Việt Nam Hải Phòng. Nhà trường liên tục tiếp nhận hồ sơ và xét tuyển, mở các lớp đào tạo trong năm, căn cứ số lượng người học, quy mô và chỉ tiêu đào tạo năm học 2020-2021. Tiếp tục nhập học các đợt. Đợt 1, sau khi học sinh trung học cơ sở có kết quả thi tốt nghiệp năm 2020. Đợt 2, sau khi học sinh trung học phổ thông có kết quả thi tốt nghiệp năm 2020. Nhà trường xét tuyển bổ sung sau các đợt thi, thống kê số lượng nhập học. Nhà trường thông báo tới toàn thể các em học sinh đang theo học tại trường. Hiện nay nhà trường đã triển khai dạy học trực tuyến. Các em học sinh chủ động liên hệ lại với thầy cô giáo chủ nhiệm của lớp mình để nắm bắt được kịp thời lịch học và các thông tin liên quan đến học tập và lịch chuẩn bị quay lại trường học sau thời gian nghỉ dịch Covid-19. Liên hệ tuyển sinh 02163 866 277 0916 204 460 0969 865 531. Địa chỉ: khu công nghiệp Đầm Hồng, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại: 02163 866 277. Fax: 02163 867 164. Truy cập website: http://www.caodangnghieyenbai.edu.vn.
Viettel triển khai gói cước trả trước siêu ưu đãi V120 chỉ 120.000 đồng một tháng. Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút, miễn phí 50 phút gọi ngoại mạng, đặc biệt tặng 60GB data trên tháng, 2GB trên ngày. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ các cửa hàng trực tiếp của Viettel Yên Bái hoặc tổng đài miễn phí 1800 8098. Viettel, hãy nói theo cách của bạn.
Kính thưa quý khách hàng, công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình là đơn vị thành viên tập đoàn Hòa Bình Minh, chuyên kinh doanh các sản phẩm vật liệu xây dựng phục vụ cho các nhu cầu khách hàng trong và ngoài tỉnh Yên Bái. Với uy tín 27 năm hoạt động chuyên ngành là nhà phân phối thép Hòa Phát, xi măng Chinfon, xi măng Yên Bái, xi măng Norsem Yên Bình. Các sản phẩm gạch ốp lát và sứ thiết bị vệ sinh cao cấp như Pride, Catalan, Hoàn Mỹ, Inox, Toto, Vigra Serra và các sản phẩm nội ngoại thất chất lượng, tiêu chuẩn có thương hiệu trên thị trường, cùng đội ngũ nhân viên tư vấn bán hàng chuyên nghiệp. Công ty Hòa Bình khẳng định năng lực nhà cung cấp vật liệu số 1, đa dạng hàng hóa, đáp ứng các yêu cầu của quý khách, làm nên sự vững chắc cho những công trình. Quý khách có nhu cầu xin hãy liên hệ với công ty theo địa chỉ: 1. Trung tâm vật liệu xây dựng Đại lộ Nguyễn Thái Học, tổ 15, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại: 02163 863 839. 2. Trung tâm vật liệu xây dựng Nam Cường, ngã tư Nam Cường, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại: 02163 867 406. 3. Trung tâm vật liệu xây dựng km 5, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Điện thoại: 02163 853 631. 4. Trung tâm vật liệu xây dựng Văn Yên, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại: 02163 886 555. Trân trọng cảm ơn và luôn sẵn sàng phục vụ.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.